Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp với Tổng thống Donald Trump trong lúc biểu tình phản đối chính phủ Việt Nam diễn ra bên ngoài Tòa Bạch Ốc;
nổ lớn tại nhà máy thép Formosa, Hà Tĩnh;
một người đàn ông vũ trang bị bắt tại khách sạn Trump ở Washington;
nổ bom ở khu vực lãnh sự Afghanistan, ít nhất 90 người chết.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hà Nội có thể nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong nỗ lực dài hạn của chính quyền Mỹ về Đông Nam Á, nhắm mục tiêu hóa giải ảnh hưởng của Bắc Kinh trong Biển Đông. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của ASEAN đến thăm Tòa Bạch Ốc kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Hoa Kỳ có thể tìm cách khai thác sự xung đột giữa Việt Nam, một thị trường đang trỗi dậy dưới Trung Quốc. Theo ông Roger Baker, Phó Chủ tịch đặc trách phân tích chiến lược của Stratfor Global Intelligence, một công ty an ninh của Mỹ chuyên nghiên cứu chiến lược an ninh cho các tổ chức chính phủ, Việt Nam đang giữ một vị trí đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á. Ông Baker giải thích rằng Hà Nội vẫn giữ lập trường cứng rắn phản đối các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông. Và như vậy, ông Trump có thể coi Việt Nam như là một lực đối trọng với Trung Quốc có tiềm năng trong vùng tranh chấp. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông dưới hơn 250 hòn đảo, nơi có nhiều trữ lượng khí đốt thiên nhiên, nơi mà Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền. Hà Nội đã công khai lên tiếng tố cáo Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tiến hành xây dựng các cơ cấu quân sự trên các đảo trong dòng tranh chấp. Chính sách bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông cũng gây bực bội cho Washington. Vài ngày sau khi nhậm chức, ông Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn Bắc Kinh xây đảo nhân tạo, trong khi ông Trump không rộng tay hành động vì cần đến sự giúp đỡ của Trung Quốc để kiềm hãm Bắc Triều Tiên, thì vấn đề Biển Đông vẫn còn là một vấn đề lớn bao trùm khu vực. Tuần trước, Hải quân Trung Quốc triển khai hai tàu khu trục tên lửa áp sát một tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tuần tra một vùng biển gần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Ông Jonathan Trumpsat, thành viên cấp cao thuộc diện Brooklyn, lưu ý rằng chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Washington đã tăng đà thêm cho mối quan hệ Việt Mỹ ngày càng có tính cách chiến lược hơn. Thật vậy, hai nước đã bắt đầu các cuộc trao đổi quân sự song phương có thể gây khó chịu cho Bắc Kinh. Ông Burke nói, ông dự kiến hình thức hợp tác quân sự như thế có thể tiếp tục. Trong một tuần qua, Washington đã chuyển giao một số tàu cho lực lượng tuần duyên Việt Nam. Hai bên đã có chuyến giao lưu hải quân và Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam. Tất nhiên, Việt Nam không phải là đồng minh ASEAN duy nhất của ông Trump trong cuộc xung đột lãnh hải. Ông Stromset nói Tòa Bạch Ốc cũng đã gia giãn một số quốc gia Đông Nam Á khác giữa lúc Trung Quốc tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng và quan ngại ngày càng gia tăng về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực, đặc biệt sau khi Washington rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Trong tháng qua, Phó Tổng thống Mike Pence đã đi thăm Indonesia, ông Trump điện đàm với một số lãnh đạo ASEAN, kể cả Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, và Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đón tiếp các ngoại trưởng ASEAN tại thủ đô Washington. Ông Stromset nói nếu Washington có thể chứng minh cam kết đối với khu vực, thì điều đó có thể tạo những điều kiện thúc đẩy mối quan hệ đa phương có tính xây dựng đối với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giúp giảm thiểu sự đối đầu chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Stromset nói nếu Washington có thể chứng minh cam kết đối với khu vực, thì điều đó có thể tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ đa phương có tính xây dựng với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giúp giảm thiểu sự đối đầu chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh. Hãng tin Bloomberg trích lời ông Alexander Vuvin, nhà phân tích chính trị thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii, nói chính quyền Trump rất quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam vì Hoa Kỳ nhận thức rõ vai trò chiến lược của Việt Nam tại châu Á. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Bloomberg, ông Phúc né tránh câu hỏi liệu Việt Nam có mưu tìm sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở Biển Đông hay không. Ông Phúc nói, chúng tôi cần thảo luận với các bên liên quan để đảm bảo tất cả các bên sẽ được hưởng lợi từ bất cứ hành động nào do chúng tôi quyết định hầu đảm bảo hòa bình trong khu vực. Ông Michael Green, từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới quyền Tổng thống George W. Bush, nói với tờ Washington Times rằng việc thắt chặt quan hệ an ninh liên minh với Hoa Kỳ cũng là một mục tiêu hàng đầu trong chuyến đi Mỹ của ông Phúc. Ông Green hiện là phó chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, CSIS, dự đoán ông Phúc sẽ mưu tìm một liên minh với ông Trump tương tự như liên minh mà ông Trump đã thiết lập với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ông Green nói, Việt Nam không phải là một quốc gia muốn xa lánh Hoa Kỳ vì ông Donald Trump làm tổng thống. Báo Washington Times trích lời ông Anthony Cordesman, chiến lược gia quân sự của CSIS, nói ai cũng biết là Việt Nam từ lâu vẫn coi Trung Quốc là một mối đe dọa đối với sự tồn tại của mình, và ông Phúc mong muốn Hoa Kỳ đóng một vai trò lớn hơn trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác tin rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có thể kiềm chế những hành động hung hăng nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc. Một lựa chọn cho chính quyền Trump là bán thêm vũ khí hoặc chuyển giao thiết bị cho các đồng minh như Việt Nam để tăng khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân các nước này. Hàng trăm người tham gia biểu tình phản đối chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Washington vào ngày 31 tháng 5. Cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa tại công viên Lafayette trước Tòa Bạch Ốc. Trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình ông Đinh Hùng Cường, chủ tịch cộng đồng người Việt dùng Washington DC, Maryland và Virginia cho VOA Việt ngữ biết, mục đích của cuộc biểu tình là để phản đối sự có mặt của ông Nguyễn Xuân Phúc, tố cáo chính quyền Việt Nam liên tục chà đạp nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp, tù đầy và giết hại đồng bào vô tội. Ông Cường nêu rõ mục tiêu của cuộc biểu tình như sau.
Cái thứ nhất đó là vấn đề đòi hỏi, cái vấn đề đầu tiên đó là nhân quyền do dân chủ cho Việt Nam. Thứ hai nữa đó là đòi hỏi cái vấn đề không có được gọi là đàn áp người dân và đánh đập người ta trong lúc người ta vô tội, người ta đi biểu tình đòi những cái quyền chính đáng như là Formosa, chuyện này chuyện kia, đánh đập rồi bỏ tù người ta, tự tạo những cái hình ảnh vô cùng dã man trên thế giới. Cái hành động đó phải chấm dứt.
Theo ông Cường, cuộc biểu tình cũng nhằm bày tỏ quyết tâm của người Việt hải ngoại ủng hộ các cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quê nhà. Trong cuộc trao đổi dưới VOA Việt ngữ, bác sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, nói thông qua cuộc biểu tình, cộng đồng muốn gửi đi một thông điệp cho thế giới về hiện tình Việt Nam.
Nói cho thế giới biết cái tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam, vấn đề mà môi sinh ô nhiễm mà cộng sản đã làm lơ, là vấn đề Biển Đông là cộng sản đã bị để nhường đất nhường những hải đảo cho Trung Cộng không dám lên tiếng, giống như Lục Tân đã kiện ra toàn quốc tế. Điều quan trọng nhất là mình cho người trong nước biết là cộng đồng hải ngoại luôn luôn nhớ về quê hương và ủng hộ, đồng hành với tất cả cuộc tranh đấu quê nhà. Làm dân đã tới lúc chín muồi rồi, thì tôi nghĩ rằng đây là những bước đầu và những cái cơ hội chúng ta có thể tranh đấu để đưa ra sự tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam.
Ông Hữu cho biết, các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cùng phối hợp với Hội đồng Liên tôn Quốc nội và Hải ngoại đã gửi thư ngỏ đến Tổng thống Donald Trump.
Để thư ngỏ này đã gửi tới cho Tổng thống Trump và các vị về trong Quốc hội. Khi mà có những vấn đề thương thuyết về trade Việt Nam, thì phải đặt nhân quyền lên hết. Bởi vì chỉ có Việt Nam, quốc gia Việt Nam tự do, dân chủ và dân sinh thì mới có thể đem lại cái sự thành công trong vấn đề phát triển kinh tế và vấn đề phát triển về cái mậu dịch giữa hai nước. Và chúng tôi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ để giúp đỡ thả tất cả nhân lưu tâm.
Thư ngỏ gửi ông Donald Trump trước chuyến thăm Mỹ của ông Phúc có đoạn viết: Việt Nam tiếp tục áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, khủng bố những công dân tranh đấu một cách ôn hòa cho dân quyền, nhân quyền và cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hiện nay, nhà cầm quyền còn giam giữ hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo bị gán cho nhãn hiệu chống phá nhà nước bằng những bản án bất công.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi 15 tập đoàn lớn của Mỹ gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Tại một diễn đàn ở New York hôm 30 tháng 5 về đầu tư vào Việt Nam, ông Phúc quảng bá về một Việt Nam với chính sách thông thoáng, hấp dẫn và trên hết có nhiều tiềm năng con người. Tham gia diễn đàn là đại diện các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn như ACDL, Dow Chemical, Harbinger Capital, Kassowitz, KKR, OneWeb và Warburg Pincus. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam chia sẻ rằng người dân và các doanh nghiệp Việt Nam rất muốn, rất thích làm ăn với các tập đoàn đầu tư Hoa Kỳ. Ông bình luận rằng đó là tình cảm rất tuyệt vời. Nói về nguyên nhân có tình cảm như vậy, Thủ tướng Phúc giải thích vì Hoa Kỳ có sự minh bạch, Hoa Kỳ có sự chống tiêu cực tham nhũng. Những điều đó trùng hợp với tinh thần của chính phủ liêm chính được ông thúc đẩy kể từ khi nhậm chức. Các nhà đầu tư Mỹ một mặt đánh giá cao các cơ hội và tiềm năng đầu tư vào Việt Nam. Cựu tướng David Petraeus, hiện là chủ tịch quỹ đầu tư KKR, nói với các phóng viên ít phút trước khi diễn đàn bắt đầu.
We want to do more in Vietnam. We have some there already. And I want to convey to the Prime Minister that we
chúng tôi muốn đầu tư hơn nữa vào Việt Nam. Chúng tôi đã đầu tư vào tập đoàn Masan hơn nửa tỷ đô la. Tôi muốn chuyển lời đến Thủ tướng là chúng tôi rất lạc quan và nhiệt tình về triển vọng kinh tế Việt Nam. Đất nước này có những cơ hội đáng kể với dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo, người tiêu dùng chi tiêu ngày càng nhiều. Một số hãng quản lý danh mục đầu tư ở các nước khác trên thế giới đang hoạt động tích cực hơn ở Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi thấy có cơ hội ngày càng lớn ở Việt Nam cho những hãng đầu tư như KKR.
Mặt khác, giới đầu tư Mỹ cũng nêu ra những quan ngại thắc mắc về một số vấn đề quan trọng còn tồn tại ở Việt Nam, xoay quanh các lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, luật đấu thầu, cổ phần hóa, cải cách doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng, thị trường vốn, trái phiếu, quản trị tốt và minh bạch. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Mỹ còn lưu ý đến những rủi ro thách thức do những biến động ở tầm quốc tế như nạn tin tặc hay sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Phúc và các bộ trưởng kế hoạch đầu tư, công thương và nông nghiệp đáp lại rằng họ lắng nghe các ý kiến của các nhà đầu tư Mỹ và chính phủ Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của đất nước. Ông Phúc nhấn mạnh rằng tôn chỉ của chính phủ kiến tạo dưới thời ông là xây dựng môi trường đầu tư minh bạch hơn, thân thiện doanh nghiệp, có độ mở cao. Ông nói môi trường như vậy cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ được tiếp cận những cơ hội tiềm năng, hoạt động kinh doanh bình đẳng ở Việt Nam theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Thủ tướng Việt Nam khẳng định đây là thời điểm chín muồi có tính chất quyết định để Hoa Kỳ với thế mạnh về kinh nghiệm, công nghệ và nguồn tài chính tham gia tích cực hơn vào tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng không quên trấn an các nhà đầu tư Mỹ rằng đầu tư vào Việt Nam không có rủi ro lớn vì Việt Nam không có các vấn đề về Hồi giáo, khủng bố, tin tặc. Tính đến nay, các con số chính thức cho thấy Hoa Kỳ chưa phải là nhà đầu tư số 1 ở Việt Nam. Trong 11 tháng của năm 2016, đầu tư của Mỹ là 238 triệu đô la. Tính lũy kế qua nhiều năm, tới nay, các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam trên 10 tỷ đô la. Với con số này, Mỹ xếp hạng thứ 9 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, xếp sau Hàn Quốc 51,5 tỷ đô la, Nhật Bản 42 tỷ đô la, Singapore gần 38 tỷ đô la, Đài Loan 31,2 tỷ đô la và một số nước khác. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích lưu ý rằng nếu tính cả các khoản đầu tư của các tập đoàn Mỹ và Việt Nam thông qua các chi nhánh ở các nước thứ ba, thì tổng đầu tư của Hoa Kỳ sẽ lớn hơn con số 10 tỷ đô la gấp nhiều lần.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 5 đã đáp máy bay xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày đến Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, với trọng tâm là thúc đẩy thương mại và kinh tế. Thế nhưng, theo các nhà vận động, sức ép nhân quyền trong chuyến đi này là điều không tránh khỏi. Từ Sài Gòn, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhận định sức ép nhân quyền trong chuyến thăm Mỹ của ông Phúc như sau.
Sức ép nhân quyền đến từ cộng đồng người Việt Nam ở trong nước, đặc biệt là những nạn nhân của chế độ bạo hành về nhân quyền. Thứ hai là đến từ cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt Hoa Kỳ đang kêu gọi những cuộc biểu tình để phản đối chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng đến Mỹ. Và thứ ba là đến từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ. Và vừa qua đã có cái cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt lần thứ 21 tại Hà Nội. Nhưng mà theo tôi biết là kết quả rất mông lung hoặc là gần như không có kết quả gì.
Dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith, đảng Cộng Hòa đại diện bang New Jersey, nói với VOA Việt ngữ rằng
pressure based on fact.
Lisa.
This is what's going on the ground against the people of Vietnam by a dictatorship. And our strongest belief is that the president and the U.S. government, the State Department, need to speak truth to that power and say, we want a closer relationship with Vietnam, but what will make it happen.
Sức ép do nhiều sự việc khác nhau, trên cơ sở là chính quyền toàn trị ở Việt Nam đã đàn áp người dân. Tổng thống chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần đề cập vấn đề này với chính quyền Việt Nam. Chúng ta muốn một mối quan hệ tốt hơn với Việt Nam, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi Việt Nam có tôn trọng nhân quyền. Vào ngày 31 tháng 5, Thủ tướng Phúc sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận quan hệ thương mại giữa hai nước. Ngoài ra, đây cũng là dịp để Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm quen với tân Tổng thống và chính quyền mới của Mỹ, đồng thời tìm hiểu chính sách của Washington đối với châu Á và Đông Nam Á, theo nhận định của tờ Jing.vn. Trước đó, vào hôm 25 tháng 5, Hạ viện Hoa Kỳ đã có buổi điều trần về sự khủng hoảng nhân quyền Việt Nam. Trong đó, dân biểu Chris Smith và các dân biểu khác như Ed Royce, Alan Lowenthal đều đồng thanh hối thúc Tổng thống Donald Trump ra điều kiện nhân quyền đối với chính phủ Hà Nội. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi một phái đoàn đến Hà Nội để thực hiện đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ hôm 23 tháng 5 và gặp gỡ các chức sắc tôn giáo độc lập cũng như các nhà tranh đấu nhân quyền hôm 25 tháng 5 tại Sài Gòn. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch của tổ chức phi chính phủ PPSOS, nói với VOA rằng cơ quan lập pháp hành pháp của Hoa Kỳ và cả Tòa Bạch Ốc đều quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, ông Matt Postinger, giám đốc cao cấp phụ trách châu Á, Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc đã tham khảo các ý kiến của các nhà tranh đấu nhân quyền và tự do tôn giáo gốc Việt ở Mỹ trước khi ông Trump gặp ông Phúc. Từ Hoa Kỳ, tiến sĩ Thắng nói thêm về sức ép nhân quyền trong chuyến thăm Mỹ của ông Thủ tướng Phúc.
Cái áp lực lớn nhất là chế độ ở Việt Nam hiện nay đang rất muốn cứu vãn nền kinh tế của Việt Nam bằng cái con đường là phát triển mậu dịch với Hoa Kỳ, để mà đổi lại thì họ phải nhượng bộ về những điều mà chúng ta ngoài này muốn, đó là cải thiện về nhân quyền, thực sự tôn trọng các quyền tự do tôn giáo, chấm dứt ngay tất cả các cái hành vi mà tra tấn và chấm dứt cái việc mà cưỡng chế đất đai của người dân, đang cướp đi những cái tài sản của các giáo hội độc lập ở Việt Nam, kể cả Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài v.v. Phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.
Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, trước chuyến đi của ông Phúc mà Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức một buổi điều trần về nhân quyền và tự do tôn giáo như vậy là rất hiếm. Vì vậy, theo ông, sức ép này là đủ lớn. Ngoài ra, khi hỏi về hiện tượng nhiều nhà tranh đấu nhân quyền và môi trường bị bắt trước chuyến công du Hoa Kỳ của ông Phúc, nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định rằng các vụ đàn áp nhân quyền rộng khắp vừa qua tại Việt Nam là sự thách thức với Mỹ của phe bảo thủ trong giới lãnh đạo Việt Nam. Họ muốn đưa ra một thông điệp với Mỹ rằng chúng ta không cần nước Mỹ và Việt Nam vẫn đàn áp nhân quyền. Tuy nhiên, theo nhà báo Phạm Chí Dũng, vẫn có một giả thuyết khác rằng sự đàn áp nhân quyền vừa qua là một chiến dịch cố ý nhằm phá đám chuyến đi Mỹ của ông Phúc do phe bảo thủ thực hiện.
Trận đàn áp nhân quyền vừa qua là một chiến dịch cố ý để phá đám chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc. Lần này là trải rộng. Cái thông điệp này không rõ ràng, tức là có những người trong lãnh đạo Việt Nam tôi nghĩ rằng vẫn âm thầm mong muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng mà có những người khác thì bảo thủ và có những người khác thì lại phá đá lẫn nhau, tức là nó đủ thứ sai phái. Nhưng mà chỉ biết rằng cuối cùng thì với cái thành tích còn được gọi là thành tích trong mặt kép như vậy về nhân quyền, thì khả năng nhiều là cái chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ khó mà đạt được những cái thành tựu về những vấn đề khác, đặc biệt là vấn đề thương mại.
Theo nhà báo Độc Lập, chuyện các nhà lãnh đạo Việt Nam phá đám nhau bằng cách bắt giữ các nhà tranh đấu nhân quyền là có cơ sở, vì trước giờ vẫn thường xảy ra khi có lãnh đạo Việt Nam xuất ngoại, đặc biệt là đi thăm Mỹ, họ bắt các nhà tranh đấu nhân quyền có tiếng tăm làm vật hy sinh.
Thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ rơi vào một cái thế khó, và khó đối với cá nhân ông, đối với con đường, đối với sự nghiệp chính trị của ông, danh vọng của ông, và khó cho cái đảng cầm quyền của Việt Nam. Và do vậy không còn cách nào khác, ông sẽ phải về báo cáo cho Bộ Chính trị, báo cáo cho ông Nguyễn Phú Trọng rằng chỉ còn một lối thoát là mở dân chủ nhân quyền ra mà thôi.
Vì nếu không mở dân chủ nhân quyền, Việt Nam vẫn không đáp ứng được các điều kiện trong quan hệ thương mại với Mỹ, mà còn ảnh hưởng tới Hiệp định Tự do Thương mại với châu Âu, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhấn mạnh.
Một vụ nổ đã làm rung chuyển nhà máy mới của tập đoàn Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh vào cuối ngày thứ Ba 30 tháng 5, một ngày sau khi nhà máy bắt đầu hoạt động thử nghiệm đầu tiên sau khi gây ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam hồi năm ngoái. Ông Chang Phu Ninh, phó chủ tịch điều hành công ty Formosa Hà Tĩnh, nói với hãng tin Reuters rằng vụ nổ là do vỡ thiết bị lọc bụi vì trục trặc kỹ thuật. Ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho hay đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do bụi phát sinh trong quá trình đưa đá vôi vào lò, kết hợp với hơi nước bay lên từ quá trình sấy, đốt lò, nung vôi, đã bám dính vào thành của thiết bị lọc bụi túi vải, gây tắc nghẽn quá trình lưu thông khí, bụi, gây chênh lệch áp suất, dẫn đến làm bục thiết bị lọc bụi tại lò vôi số 1. Sự cố này làm tăng thêm mối lo ngại về độ an toàn của nhà máy trị giá 11 tỷ đô la, cho dù ông Chang khẳng định với Reuters rằng vụ nổ không gây thương vong và không ảnh hưởng gì đến tiến trình chuẩn bị sản xuất. Phó chủ tịch Formosa nói với Reuters, hoạt động thử nghiệm vẫn tiếp tục tiến hành. Năm ngoái, nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã đổ chất thải độc hại gây ô nhiễm hàng trăm km bờ biển miền Trung, tàn phá nền kinh tế địa phương vốn phụ thuộc chủ yếu vào ngư nghiệp và du lịch, và ảnh hưởng nặng nề tới sinh kế của người dân. Nhà máy của Formosa vừa khởi động lại vào ngày 29 tháng 5, sau thời gian đình trệ vì thảm họa môi trường. Mặc dù Formosa đã bồi thường 500 triệu đô la để khắc phục thảm họa, nhưng nhiều người dân không đồng ý với khoản bồi thường này, nêu lên quan ngại về những tác động xấu của nhà máy đối với môi trường trong lâu dài. Hồi tháng 3, tập đoàn Formosa cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư, chi ra thêm khoảng 350 triệu đô la vào dự án thép, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối Formosa vẫn tiếp diễn. Khoản đầu tư mới được biết sẽ được dùng để nâng cao các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường, tăng vốn lưu động, mua vật liệu và xây dựng hệ thống dập cốc khô. Ngày 31 tháng 5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra hạn trong vòng 7 ngày, Formosa phải thông báo cho cơ quan chức năng biết nguyên nhân của vụ nổ và trong vòng 15 ngày phải khắc phục các trục trặc kỹ thuật của lò vôi số 1 để đảm bảo an toàn trong lúc vận hành thử nghiệm.
Một khách trọ trong khách sạn của Tổng thống Donald Trump ở thủ đô Washington đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện súng và đạn trong xe anh ta. Brian Moles đã bị cảnh sát Washington bắt giữ vào sáng thứ Tư tại Trump International Hotel. Khách sạn này chỉ cách tòa Bạch Ốc vài dãy nhà. Cảnh sát cho biết họ đã phát hiện một khẩu súng lục, một súng trường và khoảng 90 viên đạn sau khi nhận được chỉ điểm. Cảnh sát trưởng Peter Newsham cho các nhà báo biết họ phát hiện ra Moles nhờ cảnh sát bang Pennsylvania. Cơ quan này đã liên lạc với mật vụ Hoa Kỳ và cho biết Moles đang đi đến Washington với vũ khí trong tay. Ông Newsham cho biết hiện vẫn chưa biết động cơ của Moles là gì, nhưng cơ quan công lực rất quan ngại. Chiếc xe của Moles đậu gần một nhân viên phục vụ giữ xe và có thể thấy rõ vũ khí từ bên ngoài. Moles nói với cảnh sát rằng ông ta là một cựu chiến binh bị rối loạn hậu chấn thương. Ông cũng cho cảnh sát biết ông ủng hộ ông Trump, nhưng cảnh sát không xác nhận những thông tin trên. Theo một đài phát thanh địa phương, Moles từng bị buộc tội một lần vì mang vũ khí nguy hiểm, một lần mang súng lục mà không có giấy phép bên ngoài nhà ở hay cơ sở kinh doanh, cũng như chưa đăng ký về số đạn dược. Cảnh sát nói họ chưa có đủ bằng chứng để buộc tội Moles vào tội đe dọa. Khách sạn Trump International cũng đã đưa ra thông báo về vụ việc. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn và an ninh của khách hàng, thông cáo của khách sạn nói, đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Sáng nay, giới hữu trách đã bắt giữ một khách trọ có hành vi đáng ngờ. Khách sạn Trump không cho biết thêm chi tiết vụ việc, viện dẫn lý do cuộc điều tra đang được tiến hành.
Một xe tải chứa bom có sức công phá lớn đã nổ tung sáng thứ Tư ở khu vực ngoại giao tại thủ đô của Afghanistan, giết chết ít nhất 90 người và làm bị thương hơn 300 người khác. Một giới chức an ninh ẩn danh cho VOA biết số thương vong vài giờ sau khi xảy ra vụ nổ. Trước đó, người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan loan báo số người chết là ít nhất 80 người và con số này có thể còn tăng cao. Vụ nổ đã phá nát khu trung tâm Wazir Akbar Khan ở Kabul, nơi tập trung nhiều cơ sở ngoại giao và cơ quan chính phủ nước ngoài, làm hư hại hàng chục xe cộ và các tòa nhà xung quanh. Các giới chức Afghanistan cho biết chất nổ đã được đóng gói trong một xe bồn chở chất thải. Vụ đánh bom xảy ra không xa Đại sứ quán Đức. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ phá hủy một phần khu vực ngoại giao. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết trên Twitter rằng có một số nhân viên của Đại sứ quán Đức bị thương và một nhân viên an ninh Afghanistan nằm trong số những người thiệt mạng. Vụ nổ còn phá hủy một tòa nhà gần đó, nơi đặt văn phòng chính của công ty Roshan, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu ở Afghanistan. Lực lượng an ninh Afghanistan đã nhanh chóng phong tỏa khu vực. Các binh sĩ quốc tế cũng đến hiện trường để góp một bàn tay vào nỗ lực giải cứu. Truyền hình Afghanistan chiếu cảnh hàng chục xe cứu thương đưa các nạn nhân, kể cả nhiều phụ nữ, đến bệnh viện. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Phe nổi dậy Taliban tuyên bố họ không có liên quan đến vụ đánh bom hoặc bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào thường dân. Nhóm nổi dậy này hồi gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Afghanistan, giết chết và gây thương tích cho nhiều người. Gần đây, nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu gây nhiều chú ý ở Afghanistan, kể cả một cuộc tấn công tự sát gây chết người nhắm vào bệnh viện quân sự lớn nhất Afghanistan ở Kabul. Cuộc tấn công này xảy ra vào tháng 3 đã giết chết ít nhất 50 người, kể cả binh lính và bác sĩ. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm thứ Tư lên án vụ đánh bom là một cuộc tấn công bất nhân và hèn nhát nhắm vào thường dân vô tội ngay trong tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo. Sứ mạng Resolute Support của NATO do Mỹ lãnh đạo nhằm hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan nói cuộc tấn công thể hiện thái độ hoàn toàn coi rẻ mạng sống của thường dân và cho thấy bản chất mang rợ của kẻ thù mà người Afghanistan đang phải đối mặt. Nước láng giềng Pakistan cũng lên án cuộc tấn công khủng bố, nói rằng vụ tấn công đã làm hư hại tư dinh của các nhà ngoại giao và nhân viên người Pakistan, đồng thời gây thương tích nhẹ cho một số người. Vụ tấn công bạo lực mới nhất xảy ra vào lúc Tổng thống Ghani đang chuẩn bị chủ trì một hội nghị ở Kabul, có sự tham dự của các nước láng giềng và khu vực vào tuần tới, để thảo luận về các biện pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang ngày càng gây nhiều chết chóc ở Afghanistan.
Hai hàng không mẫu hạm Mỹ vừa bắt đầu các cuộc tập trận chung trên biển Nhật Bản, các giới chức hải quân Hoa Kỳ tiết lộ với VOA. Người phát ngôn của Hải quân Mỹ Lauren Terry cho biết nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson Strike và USS Ronald Reagan đang tiến hành các hoạt động thường lệ ở Tây Thái Bình Dương. Các giới chức của Mỹ cho hay các hàng không mẫu hạm cùng với các tàu và máy bay đi kèm bắt đầu hoạt động kép trong vùng biển quốc tế trên biển Nhật Bản vào thứ Tư. Các cuộc diễn tập kép diễn ra vài ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa khác vào biển Nhật Bản. Các cuộc tập trận nhiều ngày với nhiều hàng không mẫu hạm giúp cho các tư lệnh tác chiến sự linh động đáng kể khi cần huy động lực lượng để đáp ứng các tình huống trong khu vực, ông Terry nói với VOA. Ông cho biết thêm rằng khả năng độc đáo này là một trong nhiều cách mà Hải quân Hoa Kỳ cổ võ an ninh, ổn định và thịnh vượng trên khắp khu vực Đông Dương, Thái Bình Dương. Nhóm tàu tấn công USS Reagan bao gồm tàu tuần dương USS Shiloh và tàu khu trục USS Barry và USS McCampbell. Nhóm tàu tấn công USS Vinson bao gồm các tàu khu trục USS Wayne E. Mayer và hàng không mẫu hạm USS Michael Murphy đi kèm tàu tuần dương USS Lake Chaplain. Các tàu và máy bay Mỹ thường xuyên hoạt động trên vùng biển quốc tế khắp Tây Thái Bình Dương, bao gồm các vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tên lửa đạn đạo tầm ngắn Bắc Triều Tiên phóng đi vào ngày 28 tháng 5 không gây nguy hiểm cho Bắc Mỹ và nói thêm rằng quân đội Hoa Kỳ ủng hộ cam kết mạnh mẽ đối với an ninh của các đồng minh ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cam kết sẽ làm việc với Hoa Kỳ để có hành động cụ thể ngăn chặn Bắc Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã phóng 4 tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho hay tên lửa được phóng lên từ một tàu khu trục nhỏ và một tàu ngầm. Tên lửa rơi xuống gần thành phố Palmyra, rớt trúng các vũ khí hạng nặng và chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các phần tử chủ chiến IS đã sơ tán tới nơi này từ cứ địa Raqqa, được IS coi như thủ đô trên thực tế của họ. Nga cho biết họ đã thông báo cho Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel trước khi tiến hành bắn tên lửa, nhưng không tiết lộ chính xác thời điểm xảy ra cuộc tấn công. Trong năm qua, tại khu vực Palmyra đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và chính phủ Syria liên tục thay phiên nhau giành quyền kiểm soát thành phố. Các lực lượng Syria đang kiểm soát thành phố, nhưng các vụ đụng độ vẫn tiếp diễn. Các lực lượng Nga được đưa vào Syria từ cuối năm 2015 để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad. Nga bị Hoa Kỳ và các nước khác chỉ trích vì chiến dịch không kích của nước này không tập trung tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.